chủ đề thuần tịnh, thuần thiện, thế giới hài hòa, hồi quy bổn tánh vốn thiện, báo cáo tâm đắc, học tập thập thiện nghiệp đạo kinh, tập 2. Chủ giảng tiến sĩ Trung Mao Sâm tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông ngày 4 tháng 4 năm 2007. Các vị đại đức đồng tu tôn kính, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục học tập Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh. Vừa rồi chúng ta đã giảng được một nửa của đề kinh, giảng đến Phật thuyết, còn có thập thiện. Tiếp theo mời xem chữ nghiệp. Nghiệp là gì? Bình thường trong cuộc sống hàng ngày chúng ta xử sự đối người tiếp vật, làm tất cả mọi việc từ sáng cho đến tối, đây gọi là việc. Việc làm xong rồi thì gọi là nghiệp. Nghiệp chính là chỉ trong tâm. Trong Phật Pháp thì đặt chỉ trong A-lại gia thức. Trong A-lại gia thức lưu lại một ấn tượng. Trong Phật Pháp gọi là chủng tử. Cái này gọi là nghiệp. Cho nên làm việc thiện thì tích lũy thiện nghiệp, làm việc ác thì tích lũy ác nghiệp. A-lại gia thức có thể dung chứa hết thảy các chủng tử được tạo ra, không chỉ là tạo tác của thân thể, mà còn bao gồm cả ngôn ngữ, còn bao gồm cả khởi tâm động niệm. Những điều này đều thuộc về tạo tác, đều sẽ lưu thành nghiệp, tích trữ trong A-lại gia thức. Cho dù là ngàn kiếp, vạn kiếp, thời gian dài vô lượng thì nó cũng sẽ không bị mất đi. Chủng tử này gặp duyên thì sẽ khởi hiện hành, nó sẽ trở thành quả báo. Nghiệp tạo ra lưu lại, đây là chủng tử, đây là nhân. Tương lai gặp duyên thì sẽ kết quả. Cho nên biết được đạo lý này thì chúng ta phải thực sự sanh khởi tâm kính sợ. Vì sao vậy? Bởi vì cho dù là khởi tâm động niệm, khởi một ý niệm ác, nhân ác lưu lại, tương lai đều sẽ có ác báo. Tôi xin kể cho mọi người nghe một thí dụ. Năm xưa khi Phật còn tại thế, có hai người đệ tử, một người là A Nan, một người là Ca Diếp. Trong hai người đệ tử này thì A Nan rất trẻ, tướng mạo rất khôi ngô. Ca Diếp khá lớn tuổi rồi, hơn nữa ngài lại tu khổ hạnh nên tướng mạo tương đối tiều tụy một chút. Có một hôm tăng đoàn này đến bên một ruộng dưa. Ở trong ruộng dưa có một cô gái đang trông dưa. Kết quả những người xuất gia này đều rất khát nước rồi. Phật liền dặn bảo A Nan đến ruộng dưa xin một trái dưa về để mọi người chia nhau ăn giải khát. A Nan liền đi xin. Kết quả vẫn chưa mở miệng để xin cô ấy một trái dưa thì cô gái này đã trừng mắt với ngài và không bình tĩnh và chạy về nhà, không thèm để ý đến ngài nữa. A Nan ủ rũ đi về. Lúc đó Thế Tôn lại bảo Tôn giả Ca Diếp đi xin. Ca Diếp đi đến bên ruộng dưa, vẫn chưa mở miệng xin, thì cô gái đó vô cùng nhiệt tình, mặt mày vui vẻ, mà đi đến nói với Tôn giả là: "Ây da, lão nhân gia, ngài vất vả rồi, chỗ con đây rất nhiều dưa, ngài muốn ăn bao nhiêu thì mời lấy bấy nhiêu ạ." Cô vô cùng nhiệt tình. Kết quả ngài xin dưa trở về chia cho mọi người ăn. A Nan cảm thấy không hiểu được, bởi vì A Nan tướng mạo rất khôi ngô tuấn tú, nhưng vì sao cô gái này nhìn thấy ngài thì chán ghét đến như vậy? Bạn xem Ca Diếp thì tướng mạo già hơn, tiêu tụy hơn, nhưng tại vì sao cô gái này nhìn thấy ngài liền nhiệt tình như vậy? Ngài liền hỏi nguyên nhân. Thế Tôn liền nói với ngài là: "Đây là do nhiều kiếp trước, có một đời nọ, hai thầy và cô gái này đã kết một cái duyên. Ở nhiều kiếp trước, cô gái này là một con mèo. Con mèo này chết ở bên đường, xác của nó đã bốc mùi hôi thối. Lúc đó có hai vị xuất gia đi đến, đều là tỳ kheo tu đạo. Một vị xuất gia trẻ đi qua, nhìn thấy con mèo này chết trên đường, liền bịt mũi đi qua không thèm để ý. Sau khi người xuất gia thứ hai đi đến, nhìn thấy con mèo chết này đã sanh khởi tâm từ bi, vậy là ngài đào một cái hố ở bên đường chôn con mèo này xuống. Chính là đoạn nhân duyên như vậy." Phật nói với ngài: "Con xem, cô gái đó đời này nhìn thấy Tôn giả Ca Diếp chính là người tu hành đã chôn con mèo đó, cho nên vô cùng nhiệt tình. Còn con A Nan là người tu hành đời trước đã bịt mũi đi qua, cho nên cô ấy nhìn thấy con đã không thèm để ý đến con." Bạn xem, nhiều đời nhiều kiếp trước khởi một ý niệm, người tu hành này ghét bỏ con mèo chết này. Một ý niệm như vậy thôi mà bạn xem đời này đều đã có quả báo. Còn người tu hành kia, đời trước của Tôn giả Ca Diếp, ngày khởi một niệm từ bi đem chôn cất con mèo này, nên đời này đã nhận được thiệt máu. Do đó đây chính là nghiệp. Nó chất chứa trong A La Gia thức, gặp được duyên liền khởi hiện hành. Cho nên chúng ta hiểu được đạo lý này thì không được khởi tâm động niệm lung tung. Phải biết là đều sẽ có nhân quả. Nghiệp bao gồm thiện nghiệp, ác nghiệp, còn có nghiệp vô ký. Cái gì gọi là thiện nghiệp? Thiện nghiệp tiêu chuẩn trong Phật Pháp nói là phàm là lợi ích cho người, lợi ích hết thảy chúng sanh, không vì chính mình, thì đây gọi là thiện nghiệp. Cái gì là ác nghiệp? Phàm là lợi ích cho chính mình, thì đây chính là ác nghiệp. Cái tiêu chuẩn này có rất nhiều người, đặc biệt có thể là người sơ học, không thể tiếp nhận được. Tại vì sao nói tôi lợi ích chính mình lại là ác? Tôi nghĩ không thông. Phải biết được mục tiêu giáo học của Phật Pháp là giúp chúng ta đời này vĩnh thoát sanh tử luân hồi. Luân hồi quá khổ rồi. Nếu như có túc mạng thông biết được kiếp trước của mình, vậy thì sẽ sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vì sao vậy? Quan cảnh sống của chúng ta trong luân hồi hơn 90% đều là ở ba đường ác. Bạn xem Thế Tôn năm xưa, những đệ tử đã chứng đắc A-la-hán, họ có túc mạng thông nhớ lại tình trạng chịu khổ trong địa ngục ở đời trước của mình, đều toát mồ hôi máu, quá khổ mà. May mà chúng ta không có túc mạng thông, không nhớ được kiếp trước, Cho nên không có túc mạng thông cũng không phải là chuyện xấu. Nếu nhớ được kiếp trước, bạn xem ngay đến A-la-hán, những người có định công như vậy cũng đều sợ đến toát mồ hôi máu. Vậy thì chúng ta chắc là sợ đến chết mất rồi. Cho nên luân hồi thật sự rất khổ. Đời này nhất định phải thoát ly lục đạo luân hồi. Nghiệp nhân của luân hồi chính là tự tư, tự lợi. Trong Phật Pháp gọi là ngã chấp. Chấp trước cái ngã này, việc gì cũng đều là vì mình, thỏa mãn dục vọng của chính mình, sanh khởi những ý niệm tự tư, tự lợi, tham sân si mạn, truy cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần. Vì cái tôi này mà tạo tác ác nghiệp. Cho nên chỉ cần có ý niệm gì ngã thì bạn sẽ không thoát được khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên bạn hiểu được đạo lý này thì mới hiểu vì sao hễ là vì mình thì đều là ác nghiệp. Đó là nghiệp nhân khiến bạn đời đời kiếp kiếp luân hồi trong lục đạo. Đó còn không phải là ác nghiệp thì là gì? Cho nên thiện nghiệp chân thật là hoàn toàn không vì chính mình mà vì hết thảy chúng sanh. Chúng ta giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, mọi người quan niệm phải rõ ràng, không phải là vì ham muốn sự hưởng thụ của thế giới Cực Lạc. Bạn xem trong Kinh Vô Lượng Thọ nói thế giới Cực Lạc, ao suối, rừng cây, hoa chim, thanh sắc, thanh quang, bạch sắc, bạch quang, xích sắc, xích quang, đẹp như vậy. Nên ham muốn đến thế giới Cực Lạc để hưởng thụ. Vậy thì bạn gọi là vì cá nhân mà tính toán, nên sẽ không đi nổi. Thật sự muốn đến thế giới Cực Lạc thì trước tiên phải phát tâm Bồ Đề, là vì hết thảy chúng sanh khổ nạn. Hiện tại tôi phải cứu độ họ, nhưng tôi không có bản lãnh, cho nên tôi phải cầu sanh tịnh độ. Ở thế giới Cực Lạc được sự gia trì của A-di-đà Phật thì công đức của tôi được đầy đủ, thần thông của tôi được tự tại, tôi có thể đến mười phương giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Vì điều này mà đi thì đây là thiện. Ngoài thiện nghiệp ác nghiệp ra, còn có một loại gọi là nghiệp vô ký. Nghiệp vô ký không nói rõ là thiện hay ác. Thí dụ mỗi ngày ăn cơm, tắm rửa, sau khi tắm xong thì mặc quần áo, mặc quần áo xong thì lên giường đi ngủ. Những việc này đều không có gì là khởi tâm động niệm, không có gì là thiện ác. Thì đây chính là nghiệp vô ký. Nhưng nghiệp vô ký cũng sẽ lưu lại ấn tượng, cũng sẽ tạo ra những chủng tử nghiệp tập. Phật nói với chúng ta, tất cả những điều này đều phải xả bỏ hết. Tu cái gì? Tu tịnh nghiệp, chính là niệm A-di-đà Phật, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ. Đây là tu tịnh nghiệp. Tu tịnh nghiệp mới là thiện nghiệp viên mãn. Bộ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh này mặc dù thuộc về khóa mục căn bản trong Phật Pháp, là dạy người sơ học, nhưng phải biết bộ kinh điển này là thông sơ học, cũng thông đến quả địa Như Lai viên mãn. Đây là viên dung. Từ sơ phát tâm bắt đầu học Phật, tu thẳng đến A-la-hán, Bồ-Tát, đến quả địa Như Lai. Các ngày tu chẳng qua là thực hành viên mãn thập thiện nghiệp đạo mà thôi. Cho nên hàm nghĩa của mỗi điều trong thập thiện nghiệp đều vô cùng sâu rộng. Trên kinh có nói đây là khoa mục tu hành của Thanh Văn Bồ Đề, Độc Giác Bồ Đề, thậm chí là Vô Thượng Bồ Đề. Cho nên mọi người phải hiểu được đạo lý này, phải nghiêm túc nỗ lực phụng hành. Chúng ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì đây cũng là nền tảng quan trọng nhất. Điều thứ nhất của tam phước không thể xem nhẹ. Không nên cho rằng tôi không quản cái gì hết mà chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. Điều này mặc dù trên lý có thể nói được thông, nhưng nếu không có nền tảng của thập thiện nghiệp thì niệm Phật thường niệm rất hay, nhưng ác niệm trong tâm không thể trừ bỏ, nên không thể có cảm ứng đạo giao với Phật được rồi. Trên đề kinh chữ đạo trong thập thiên nghiệp đạo, đây là từ có hai nghĩa. Từ trên lý mà nói thì chữ đạo này là nói về quy luật tự nhiên của vũ trụ nhân sanh, là đại đạo. Trên sự mà nói thì chữ đạo này chính là nói nhất chân pháp giới, thập pháp giới. Chúng ta tu thập thiện dựa vào trình độ tu cao thấp của chúng ta mà cảm ứng với những pháp giới khác nhau. Nếu đem thập thiện nghiệp chia thành 10 cấp độ, chính là công phu tu học cao thấp của bạn. Tu 10 cấp độ, viên mãn nhất được 10 điểm, mức thấp nhất được 1 điểm. Nếu chia như vậy thì chúng ta có thể nói, nếu bạn tu thập thiện nghiệp đạo được viên mãn, được trọn điểm, thì bạn sẽ tiến được vào nhất chân pháp giới. Bạn chính là Phật trong nhất chân pháp giới. Nếu trừ mất đi một điểm, bạn được 9 điểm, vậy thì bạn là Bồ Tát, làm Bồ Tát trong thập pháp giới. Cứ như vậy giảm xuống, dưới Bồ Tát là A-la-hán. Đây là trong tứ thánh pháp giới có duyên giác thanh văn. Tiếp tục giảm xuống là lục đạo, trời người, A-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ. Cứ như vậy giảm xuống, thập thiện càng giảm thì cấp độ của bạn càng thấp. Cho nên bạn được cái đạo này, đây là pháp giới của bạn. Trên thực tế không chỉ là kiếp sau của chúng ta, bởi vì chúng ta tạo thập thiện nghiệp bao nhiêu thì cảm ứng đến các đường sẽ khác nhau. Nếu không có chút thập thiện nghiệp nào thì sẽ đến địa ngục. Đó là nói hướng đi của kiếp sau. Chính là ở đời này, bạn xem chúng ta làm người, trong cõi người cũng có thập pháp giới. Có người là người đại thiện. Bạn xem sư phụ thượng nhân của chúng ta, không cần phải nói người khác, sư phụ thượng nhân giống như pháp giới Phật trong cõi người của chúng ta vậy. Phước huệ của ngài tu rất viên mãn. Tiếp theo có Bồ Tát thanh văn duyên giác, cũng có nhân thiên, cũng có ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Ngạ quỷ là gì? Người tham không biết chán chính là ngạ quỷ. Chúng sanh địa ngục là gì? Tập khí, sân hận, tâm đố kỵ rất mạnh, thì đó là địa ngục trong cõi người. Người ngu si. Cái gì là ngu si? Luôn luôn do dự, đối với những sự lý này cũng mơ mơ hồ hồ, không rõ nhân quả, trong lòng thấp tha thấp thởm, không có chỗ dựa, ngu si. Đây giống như súc sanh trong cõi người vậy. Từ đạo lý này Bạn nghĩ xem, mỗi một cõi kỳ thực đều có 10 đường, đều có lục đạo và tứ thánh pháp giới. Trong tứ thánh pháp giới bao gồm Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Đại sư Thiên Thai chia thành Bách giới Thiên Như. Trong thập giới, mỗi một giới lại chia thành 10 đường, thì chính là 100 giới. Trong 100 giới này, mỗi một giới lại chia thành 10 đường, thì đây là Bách giới Thiên Như. Chi tiết như vậy thì vô lượng vô biên. Chẳng qua đều là chúng ta tạo tác thiện nghiệp khác nhau bao nhiêu, thì cảm ứng các đường sẽ khác nhau. Kinh là chữ cuối cùng trong đề kinh. Đây là thông đề. Đây là tôn xưng đối với bộ kinh điển này. Văn chương như thế nào thì có thể gọi là kinh? Không phải mỗi bộ sách đều có thể gọi là kinh, bởi vì điều mà kinh nói là chân tướng của vũ trụ nhân sanh, là do thánh hiền nhân nói ra, cho nên chúng ta tôn nó là kinh. Kinh thông thường cổ đức dùng 4 khái niệm để giải thích, gọi là quán, nhiếp, thường, pháp. Quán chính là quán thông, chứng tỏ trình tự của tác phẩm rất rõ ràng, rất có trật tự, từ đầu đến cuối, trước sau ăn khớp với nhau, có thể xuyên suốt, có thể nhất trí. Đây là bài văn hay, cho nên gọi là quán. Thông thường trong kinh điển chúng ta dùng khoa phán để nhìn thì sẽ thấy rất rõ ràng. Bộ kinh này bạn dùng khoa phán thì sẽ phân rõ thứ lớp, kết cấu của nó có thể phân tới mức thêm một chữ cũng là dư thừa, là vẽ rắn thêm chân, giảm một chữ thì ý nghĩa sẽ không viên mãn. Kinh đạt đến trình độ này, cho nên thật sự là không thể thêm một chữ, không thể giảm một chữ, thì bộ kinh này mới chân thật là bộ kinh điển hay. Kinh Phật đều là như vậy. Nhiếp chính là nhiếp thọ, nhiếp thọ nhân tâm, tức là khiến người đọc bộ kinh này đọc 100 lần không chán, muốn ngừng mà không ngừng được. Sách hay của thế gian đều là như vậy. Bạn xem 4 quyển tiểu thuyết lớn thời xưa là Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Thủy Hữu Truyện, đều khiến người xem dường như là xem rồi lại muốn xem nữa. Tác phẩm văn nghệ hay của thế gian cũng là như vậy. Có những phim điện ảnh hay xem một lần vẫn còn muốn xem lại, đó là do nó có thể nhiếp thọ nhân tâm, có sức thu hút. Thông thường những tác phẩm không hay xem qua một lần thì không muốn xem lại nữa. Bình thường chúng ta đọc báo, các chị ngồi đây đọc báo, có ai nói đọc rồi lại muốn đọc nữa không? Đọc rồi lại muốn đọc lại, một bài đọc 3 lần có hay không? Điều này rất ít. Vì sao chị? Vì sức thu hút của nó có hạn. Kinh điển bạn xem nhiếp thọ nhân tâm, sức thu hút rất mạnh, không những khiến bạn đọc cả đời không chán. Kinh Vô Lượng Thọ bản thân tôi mỗi ngày đều đọc, cũng đọc rất nhiều năm rồi. Tôi nghe nói có người đã đọc Kinh Vô Lượng Thọ trên 10.000 lần rồi, cũng không ít. Đọc 100 lần không chán, đọc vạn lần không chán. Kinh điển không những đọc cả đời không chán, mà đời đời kiếp kiếp cũng đọc không chán. Cứ đọc cho đến khi thành Phật vẫn đọc không chán. Vì sao vậy? Vì đó là lưu xuất của tự tánh, giúp chúng ta trở về bổn tánh vốn thiện. Nó là sống động, không phải là chết cứng. Vậy thì làm sao chán được chứ? Tiếp theo bên dưới, ý nghĩa của thường nghĩa là thường hằng, vĩnh hằng. Đây là nói lý luận giảng pháp nói trong kinh điển sẽ vĩnh viễn không thay đổi, siêu diệt thời không. Bất luận là xem vào lúc nào, ở đâu thì đều chính xác. Bạn nói thập thiện nghiệp đạo, người xưa phải tu thập thiện nghiệp, người hiện nay cũng phải tu thập thiện nghiệp, người Trung Quốc phải tu thập thiện nghiệp, người nước ngoài có phải tu hay không? Họ cũng phải tu. Cho nên tiêu chuẩn của thiện là đồng nhất. Đây là thường. Cái cuối cùng, ý nghĩa của pháp là pháp tắc. Tức là bất luận lúc nào, ở đâu, bất cứ chúng sanh nào dựa vào pháp tắc này để tu học thì đều có thể thành tựu. Cho nên kinh bao gồm bốn hàm nghĩa là quán, nhiếp, thường, pháp, đầy đủ bốn đặc sắc này thì mới có thể gọi là kinh. Chúng tôi xin báo cáo đề kinh Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh đến đây. Nó là khóa mục tu học căn bản mà Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật nhất định phải tuyên thuyết. Bất luận bạn tu học pháp môn gì, bạn niệm Phật cũng được, tham thiền cũng được, học mật, học giáo, thì đều phải lấy Thập Thiện Nghiệp Đạo làm căn bản. Tiếp theo, xin giải thích với mọi người về nhân đề. Đường Vu Điện Tam Tạng Pháp Sư Thực Xoa Nan Đà Dịch. Chúng ta biết bản thân Thích Ca Mâu Ni Phật không viết cái gì. Sau khi Ngài diệt độ thì các đệ tử của Ngài kết tập kinh điển thành từng bộ ghi chép có văn tự như vậy. Kinh là dùng phạm văn để viết. Truyền đến Trung Quốc thì nhất định phải thông qua phiên dịch. Thời gian bộ kinh này được phiên dịch là vào thời nhà Đường. Nhà Đường đúng vào thời đại của Võ Tắc Thiên. Chúng ta biết Võ Tắc Thiên là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Bà là hoàng đế sau Đường Thái Tông. Lúc đó ở vùng Du Điền này, hiện nay chúng ta gọi là Du Điền, là Hòa Điền Tân Cương. Đây là chỉ quê quán của người dịch kinh này. Nói ngày từ đâu đến, vị pháp sư Thực Xoa Nan Đà này là tên của Ngài. Ngài là Tam Tạng Pháp Sư. Tam Tạng chúng ta biết là thông đạt kinh luật luận Tam Tạng, thì người này mới có thể xưng là Tam Tạng Pháp Sư. Bạn xem, người xưa vô cùng cẩn trọng đối với việc phiên dịch kinh điển. Ai có thể phiên dịch kinh điển vậy? Đều là những đại đức khai ngộ. Thực Xoa Nan Đà đã có rất nhiều cống hiến cho việc phiên dịch kinh điển. Chúng ta biết kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện ai cũng ưa thích là do Thực Xoa Nan Đà phiên dịch. Còn có bộ Bát Thập Hoa Nghiêm mà hiện tại sư phụ đang giảng cũng là do Thực Xoa Nan Đà phiên dịch. Bộ Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh này cũng là do Ngài phiên dịch. Cho nên sự cống hiến của Ngài là rất lớn, không hề thua kém Kumala Thập Đại Sư, cũng không thua kém Huyền Trang Đại Sư. Kumala Thập, chúng ta biết lúc đó nơi dịch kinh của Ngài có hơn 400 người. Nơi dịch kinh của Huyền Trang Đại Sư có hơn 600 người. quy mô rất lớn. Chúng ta biết lúc đó Thực Xoa Đan Đà nhất định có nơi dịch kinh. Công tác phiên dịch nhất định là sự hợp tác của một đoàn thể. Viết tên người này là người dịch, bởi vì họ là người phụ trách. Đó là vị đại đức đã khai ngộ. Cái tên Thực Xoa Đan Đà này dịch thành từ ý nghĩa của Trung Quốc là hỷ học. Hỷ của hoan hỷ, học của học vấn. Từ cái tên này có thể thấy được người này nhất định là rất thích học tập, hiếu học. Khổng Tử nói hiếu học gần dễ trí. Người thật sự hiếu học sẽ có trí huệ. Đây cũng là khuyên bảo chúng ta phải tinh tấn dụng công trong sự nghiệp học tập, không được lười biếng. Cuối cùng là dịch, nghĩa là đem kinh điển phiên dịch từ Phạn văn thành Trung văn. Vị pháp sư này không phải là người Trung Quốc bản địa, nhưng bạn xem ngài dịch những câu văn trong kinh điển rất là lưu loát. Người Trung Quốc đều rất thích đọc. Ở đây tôi đã giới thiệu sơ qua về người dịch kinh rồi. Tiếp theo chúng ta xem kinh văn. Xin xem câu đầu tiên. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Sa Kiệt La Long Cung, giữ bát thiên đại tỳ kheo chúng, tam vạn nhị thiên Bồ Tát Ma Ha Tát câu. Xin xem đến đây. Đoạn kinh văn này, mỗi bộ kinh đều có thông lệ này. Đây gọi là sáu loại thành tựu. Thông thường chúng ta nói kinh điển đều là giảng ở nhân gian, hoặc là Thích Ca Mâu Ni Phật nói với các đệ tử, hoặc là nói với các tín chúng. Nhưng bộ kinh này là giảng ở Long Cung. Nhân duyên này cũng rất thù thắng. Phía sau chúng tôi sẽ giới thiệu tường tận. Chúng ta biết cả đời Phật không có ghi chép lại văn tự. Khi ngài lâm chung đã dặn dò đệ tử là tôn giả A Nan, bảo ngài khi kết tập kinh điển phải có một quy tắc, nghĩa là phía trước mỗi bộ kinh đều phải thêm bốn chữ như thị ngã văn. Bốn chữ này ý nghĩa bên ngoài của bốn chữ này tức là bản thân A Nan tự xưng, tức là tôi nghe như vậy, nghĩa là ngài A Nan nghe được từ nơi lão sư của mình là Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ như thị cũng biểu thị ý nghĩa chính xác là như vậy, tăng thêm lòng tin của mọi người. Thế nhưng nếu từ Đại Trí Độ Luận để giải thích bốn chữ này, chúng ta xem bốn chữ này có vô lượng nghĩa. Như là nói chân như, tự tánh. Cho nên như thị chính là nói chân như, tự tánh mới là thị. Nếu không phải chân như, không phải tự tánh, vậy thì không phải rồi. Cho nên ở đây nói thị và phi, thiện và ác, đẹp và xấu, tiêu chuẩn phân biệt ở đâu? Chính là ở chân như. Là chân như, phù hợp với chân như tự tánh thì gọi là thị. Nếu không phù hợp với chân như tự tánh thì chính là phi. Như trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên chúng ta đều đã học đến thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái. Từ đâu để phân biệt thị đạo và phi đạo? Chính là nhìn từ tự tánh. Tự tánh mới là chân thật, chân thật duy nhất. Ngoài tự tánh ra thì hết thảy pháp đều không chân thật. Trong Kinh Kim Cang nói, hết thảy pháp như mộng huyễn bào ảnh, như xương cũng như điện, nên quán sát như vậy. Vì sao vậy? Vì hết thảy pháp này đều không có tự tánh, đều là tự tánh của chúng ta hiển hiện ra. Dù đã hiển hiện ra, nhưng nó là hư vọng, nó không có một tự thể chân thật. Cho nên chỉ có chân như mới tồn tại, đó mới là thị. Hết thảy các pháp khác đều là mộng huyễn bào ảnh, đều không chân thật. Phật rất thấu rõ tình hình sự thật này, cho nên Ngài luôn ở trong chân như thực tướng. Phàm phu bị huyễn tướng làm cho mê hoặc, cho nên Như Lai luôn ở trong thị, phàm phu luôn ở trong phi. Họ mê hoặc mà tạo nghiệp, không biết được là những thứ mà bản thân họ chấp trước, phân biệt kỳ thực đều là giả, không phải là thật. Từ cảnh giới của phàm phu, làm sao để trở về cảnh giới chân như của Như Lai đây? Vì thì phải dựa vào giác ngộ. Vừa giác ngộ chân thật thấu rõ, hiểu rõ triệt để, hết thảy pháp đều như mộng huyễn bào ảnh, như xương cũng như điện, thì họ liền từ trong huyễn tướng mà quay đầu. Họ có thể quán chiếu được huyễn tướng này không phải chân thật, không có tự tánh. Vì thì họ có thể luôn ở trong chân như. Người này chúng ta gọi họ là Phật. Một người sau khi đã thấu rõ thì họ nhất định sẽ sanh khởi tâm đại từ đại bi, đem chân tướng sự thật nói cho những người vẫn còn đang chìm trong mê hoặc. Giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài ngộ đạo rồi thì Ngài liền đi giảng kinh thuyết pháp 49 năm, không quản khó nhọc, vì đại chúng mà nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cái mà Ngài nói chính là hai chữ như thị, đều là nói chân như tự tánh, đều là nói những chuyện tương ứng với đạo và chân như. Cho nên như thị vẫn còn một tầng ý nghĩa nữa, chính là những pháp này được lưu xuất ra từ trong chân như tự tánh của Thích Ca Mâu Ni Phật, đó chính là như thị. Do vậy thánh nhân giảng kinh thuyết pháp dạy học đều không dùng ý của bản thân. Thánh nhân không có ý, có ý thì là phàm phu rồi. Cái mà phàm phu dùng là tâm ý thức, tâm này chính là A-lại gia thức, nó hàm chứa chủng tử. Ý chính là chấp trước, nó chỉ mạt na thức, ý thức thứ bảy. Thức là chỉ ý thức thứ sáu, là phân biệt. Mạt na là chấp trước, ý thức là phân biệt. Cho nên họ dùng đều là tâm ý thức, đều là dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước. Thánh nhân lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, hoàn toàn là lưu xuất từ trong tự tánh. đối với chúng sanh cũng là ứng cơ mà thuyết pháp. Cho nên những điều các ngài nói gọi là như thị, cái ngài nói đều là thứ mà tự tánh vốn có. Ngã trong như thị ngã danh, ý nghĩa bên ngoài là ngài A Nan tự xưng. Tôn giả A Nan thuật lại những kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật, giống như tôi hiện nay đang giảng cũng là giảng lại bài của sư phụ thường nhân của chúng ta. Cho nên chúng tôi cũng phải thêm vào chữ như thị ngã văn. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta là phàm phu, vẫn phải dùng tâm ý thức. Trước khi chính mình chưa chứng đắc tự tánh thì không nên sáng tạo. Cho nên giảng giải phải là ý của thánh hiền, gọi là giảng lại. Khi nào thì bạn có thể rời xa thánh nhân, lão sư để giảng vậy? Khi bản thân chứng đắc tự tánh. Chứng đắc tự tánh kỳ thực cũng không phải giảng ý của mình, mà vẫn là giảng ý của chân như bổn tánh. Cái ý này thì mỗi vị thánh nhân, chư Phật đều là như nhau. Cho nên ý nghĩa thật sự của chữ ngã này là đại biểu cho tự tánh. Chân ngã là tận hư không biến pháp giới, không phải xác thân của cái ngã này. Mọi người đừng cho rằng cái thân thể này chính là ta, đó là vọng tưởng chấp trước của bạn. Cũng giống như một bọt bóng trong biển lớn vậy. Thân thể của chúng ta cũng giống như một bọt bóng trong biển lớn. Nếu bạn chấp trước bọt bóng này là tôi, vậy thì bạn sẽ không nhìn thấy biển lớn. Tôi chân thật là gì vậy? Chính là cái biển lớn này. Hết thảy chúng sanh cũng giống như bọt bóng, đều là một bộ phận của tôi. Bọt bóng có phải là một bộ phận của biển lớn không? Đúng vậy. Cho nên hết thảy chúng sanh chính là một bộ phận của tự tánh, tự tánh hiện hữu. Cho nên người chân thật minh tâm kiến tánh, nhất định sẽ xem hết thảy chúng sanh là chính mình. Đó là chân ngã. Sau khi đạt được cái chân ngã này thì được đại tự tại. Cho nên như thị ngã văn, ý nghĩa đại biểu của bốn chữ này cực kỳ sâu rộng. Hai chữ như thị là đại biểu tính thành tựu. Ngài A Nan đặc biệt thêm vào hai chữ này, ý nói là cái ngài nói thật sự cũng giống như Thế Tôn nói vậy. Đây cũng là giáo dục trí huệ được lưu xuất ra từ tự tánh, giúp mọi người sanh khởi tính tâm, tính thành tựu. Ngã văn là văn thành tựu. Tiếp theo nhất thời là thời thành tựu. Nhất thời là chỉ thời gian. Vì sao thời gian lại không có năm tháng ngày giờ vậy? Bạn xem người hiện nay viết văn chương đều ghi rõ ngày mùng 4 tháng 4 năm 2007. Hôm nay là ngày này, cho nên phải ghi rõ ràng. Mọi người có thấy kỳ lạ tại vì sao ngài A Nan kết tập kinh điển không viết rõ ngày tháng năm lúc đó không? Vì sao lại viết là nhất thời? Không viết không phải là ngài quên, mà nó có ý nghĩa thâm sâu. Chúng ta biết nhà khoa học hiện nay đều đã hiểu bản thân thời gian là một khái niệm trừu tượng. Nó là quan niệm sai lầm của nhân loại. Thuyết tương đối của Einstein đã chứng minh cho chúng ta thời gian dài ngắn là do vận tốc chuyển động tương đối của vật thể quyết định. So với tốc độ ánh sáng mà nói, nếu vận tốc chuyển động gần với tốc độ ánh sáng thì thời gian sẽ chậm lại. Nếu bằng với tốc độ ánh sáng thì thời gian sẽ dừng lại. Nếu vượt qua tốc độ ánh sáng thì trên lý luận mà nói, bạn có thể trở về quá khứ. Cho nên bản thân thời gian không phải là cố định. Nhất thời là khi nào vậy? Chính là lúc sư tư đạo hợp, nghĩa là nhân duyên chúng sanh nghe bộ kinh này đã thành thục. Lúc này chính là lúc nói bộ kinh này. Cho nên nó không phải chỉ 3.000 năm trước. Phật nói chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm. Thời gian này dường như rất chân thực. Cái đó không phải. Nếu một người thiện căn thực sự đã thành thục rồi, đời này có thể được độ, thì Phật sẽ thị hiện giảng pháp cho họ. Đối với họ mà nói thì họ chính là sống trong thời kỳ chánh pháp. Cho dù là năm xưa khi Phật còn tại thế, nếu một người không thiện căn, không chịu tiếp nhận lời dạy bảo của Phật, thì dù họ có gặp Phật cũng không thể được độ. Đối với họ mà nói, đó là thời kỳ mạt pháp. Cho nên thời gian không phải là cố định, mà phải xem nhân duyên được độ của một người. Hiện tại các vị ngồi đây, nhân duyên đã thành thục, tu thập thiên nghiệp đạo, đời này cầu vô thượng bồ đề. Lúc này chính là thời mà kinh điển nói, đó chính là nhất thời. Trong Tịnh Độ Tông nói nhất tâm bất loạn. Khi niệm Phật niệm đến nhất tâm bất loạn thì liền hiểu rõ các pháp giới, thời gian không gian sẽ không còn chướng ngại nữa. Khi nhất tâm bất loạn, bạn có thể đồng thời nhìn thấy quá khứ, hiện tại, vị lai. Lúc này cũng là nhất thời, là thời điểm nhất tâm bất loạn. Bạn xem trong sử truyền có ghi chép, Trí Giả Đại Sư thời nhà Tùy, tổ sư của Thiên Thai Tông, Ngài đọc Kinh Pháp Hoa, đọc đến Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Vừa đọc đến chỗ này thì Ngài nhập định. Kết quả đến núi Linh Thú ở Ấn Độ, Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn đang giảng Kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thú. Ngài đến đó nghe được một tòa. Sau khi xuất định thì nói với mọi người là pháp hội giảng Kinh Pháp Hoa của Thế Tôn vẫn là chưa kết thúc. Cho nên khi Trí Giả Đại Sư niệm kinh đến nhất tâm bất loạn thì thời gian, không gian không thể chướng ngại được Ngài. Lúc mà Thế Tôn giảng Kinh Pháp Hoa năm xưa chính là lúc mà hiện nay Ngài đang nghe Kinh Pháp Hoa. Chúng ta nói là Ngài bước vào đường hầm thời gian. Dùng khoa học hiện nay mà nói, bước vào đường hầm thời gian thì sẽ quay được về quá khứ. Thì thực làm gì có quá khứ, hiện tại, vị lai chứ? Kinh Kim Cang nói phải lìa thọ giả tướng, tức là đừng có những khái niệm về thời gian. Nhà khoa học lớn Einstein đã nói những khái niệm này đều là những quan niệm sai lầm của loài người. Bởi vì bạn chấp trước thì bạn mới có quan niệm về thời gian. Khi chúng ta dụng công, khi đọc kinh, vừa nhập định thì chính là lúc Phật giảng kinh. Tiếp theo, Phật tại. Nhất thời Phật tại. Phật là chỉ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người sáng lập ra Phật giáo của chúng ta. Phải biết là Ngài là nhà làm nghĩa vụ giáo dục đa nguyên văn hóa. Nhất định đừng xem Ngài là thần minh. Ngài không phải là Thượng Đế, không phải thần minh, mà Ngài là một nhà giáo dục. Ngài giảng kinh 49 năm, thuyết pháp hơn 300 hội. Mỗi ngày đều mở lớp dạy học. Chữ tại ở đây giảng rất có ý nghĩa. Ngài không nói Phật trụ, mà Ngài nói Phật tại. Thông thường chúng ta nói bạn ở đâu? Tôi sống ở Du Ma Địa. Tôi sống ở đường Hán Khẩu. Tại và trụ không giống nhau. Vì sao Phật nói tại mà không nói Phật trụ? Đó là do tại có nghĩa là tùy duyên. Ngài không trụ. Bạn xem trong Kinh Kim Cang nói: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Cho nên Ngài không có chỗ trụ. Phật không có chỗ trụ, Phật trụ ở đâu? Chúng ta nói nếu Phật có chỗ trụ thì chỗ Ngài trụ là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới ở đâu vậy? Chính là ngay lúc này. Vì là chúng ta mê hoặc điên đảo, không nhìn thấy nhất chân pháp giới. Phật và chúng ta tay nắm tay, nhưng Ngài trụ ở nhất chân pháp giới, còn chúng ta thì trụ ở lục đạo luân hồi. Phật trụ ở nhất chân pháp giới, Ngài nhìn thấy nhân duyên được độ của chúng sanh đã chín mùi rồi, thì Ngài liền ứng cơ thuyết pháp. Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng. Có ứng thì Ngài liền tải. Chúng sanh ở đây nhân duyên đã thành thục thì Ngài liền ở đây thuyết pháp. Chúng sanh ở đây nhân duyên chưa thành thục thì Ngài sẽ không ở đây. Ngài rất tùy duyên. Tùy duyên mà hiện thân. Chúng ta cũng phải học tập cách tùy duyên của Thế Tôn. Hết thảy đều không được chấp trước. Ngay đến thân thể của chúng ta cũng không được chấp trước. Thân thể ở thế gian một ngày thì cố gắng vì chúng sanh làm việc một ngày. Khi nào duyên chín mùi rồi, duyên ở ta bà đã hết, thì chúng ta không chút chấp trước mà cầu sanh tịnh độ. Điều này tốt. Đây là vô trụ mà sanh tâm. Sanh tâm chính là tâm cầu sanh tịnh độ, tâm niệm A-di-đà Phật. Điều này tốt. Phật tại Sa Kiệt La Long Cung. Sa Kiệt La là tiếng Phạn, nghĩa là biển mặn. Chúng ta biết biển mặn chính là biển lớn. Nước của biển có vị mặn. Nước biển mặn chát, bạn không dám uống. Cho nên nó đại biểu cho biển khổ. Mọi thứ trên thế gian đều giống như biển khổ vậy. Long Cung, đây là đạo tràng của Bồ Tát Đại Long cư trú. Vì Bồ Tát này là Pháp Thân Đại Sĩ, Ngài ở trong Long Cung. Nếu chúng ta hỏi rốt cuộc có Long Cung hay không, hiện nay khoa học của chúng ta rất phát triển. Toàn bộ Thái Bình Dương, Đại Tây Dương chúng ta đều đã thăm dò từ đầu đến cuối, từ trên xuống dưới. Nhưng vì sao không thấy Long Cung? Phải biết Long Cung không phải ở trong không gian ba chiều này của chúng ta. Không gian có rất nhiều chiều. Nó là một tầng không gian duy thứ khác. Giữa không gian này và không gian kia, cho dù có sự giao thoa với nhau thì bạn cũng không thấy được. Vì sao vậy? Bởi vì nó ở trong thời không khác nhau. Chúng ta tin là thật sự có Long Cung. Không phải chúng ta không nhìn thấy thì là không có. Ở Long Cung, rồng đại biểu cho thiên biến vạn hóa. Cho nên trong biển lớn, những chúng sanh thiên biến vạn hóa này muôn hình muôn vẻ, kỳ thực đại biểu cho điều gì? Chính là đại biểu cho xã hội của chúng ta. Bạn xem người sự vật trong xã hội của chúng ta là muôn hình vạn trạng, đủ thể loại khác nhau. Trong một đạo tràng là như vậy. Đó là chỉ xã hội trước mắt của chúng ta. Giữ bát thiên đại tỳ kheo chúng, tam vạn nhị thiên Bồ Tát Ma Ha Tát câu. Đây là nói đại chúng nghe kinh. Tỳ kheo chính là người xuất gia đã thọ giới tỳ kheo, nhưng họ không phải là những tỳ kheo thông thường mà là đại tỳ kheo. Phía trước có thêm chữ đại thì không phải là người thông thường, họ là Bồ Tát Đại Thừa thị hiện. Có 8.000 người, trên thực tế con số này cũng là đại biểu viên mãn, nghĩa là vô lượng vô biên người tu hành. Họ có năng lực đến Long Cung nghe Pháp. Sau đó còn có 32.000 Bồ Tát Mahatát. Phía sau Bồ Tát còn thêm Mahatát, nghĩa là Đại Bồ Tát, đều là Bồ Tát trong Pháp giới nhất chân. Hợp lại 8.000 tỳ kheo cộng thêm 32.000 Bồ Tát, tổng cộng có 40.000 người. Chữ chúng trong tỳ kheo chúng còn đại biểu cho tăng đoàn, có nghĩa là lục hòa, hòa hợp. Nếu một đoàn thể tu lục hòa kính, nghĩa là đoàn thể được người thế gian tôn kính. Như Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông chúng ta vậy, dưới sự lãnh đạo của Lão Pháp Sư, mọi người đều có thể giữ lục hòa kính, dâng theo lời giáo huấn của Phật, dâng theo lời dạy bảo của sư phụ chúng ta. Nếu như vậy thì thật sự đã làm được kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu. Hai điều này là quan trọng nhất trong lục hòa kính. Kiến giải phải tương đồng, cùng một lý niệm tu học. Giới hòa đồng tu là cùng một phương pháp tu học. Tu học như thế nào? Bắt đầu học từ nền tảng, từ Đệ Tử Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo, tu từ đây. Đây là giới hòa đồng tu. Đoàn thể như vậy thật sự là Long Thiên Hộ Pháp hộ trì, và sẽ có tác dụng tích cực đối với sự an định hòa mục, tiêu tai miễn nạn của toàn xã hội. Đại tỳ kheo là tăng đoàn lục hòa, cộng thêm những đại Bồ Tát này dân tập về Long Cung trong biển lớn để nghe Phật giảng Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Đây cũng là một pháp hội thù thắng. Phật rất vui vẻ nói ra đại pháp này. Hôm nay thời gian đã hết rồi, cùng thời gian này ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học tập. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.